Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác phòng chống tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của Công an huyện Hoài Ân trong việc tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh bắt 3 đối tượng truy nã. Ngày 28 tháng 10, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt giữ Bùi Viết Huy, 34 tuổi, ở phường Đống Đa, đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6 năm 2023, tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bùi Viết Huy tham gia cùng đồng bọn, chuẩn bị hung khí rồi kéo nhau hò hét, đuổi chém nhau, gây bất bình trong nhân dân. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Công an thành phố Quy Nhơn đã xác minh nơi lẩn trốn và bắt giữ Bùi Viết Huy ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn đã triệt xóa 2 ổ số đề, thu giữ hơn 100 triệu đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết và 2 người bị thương. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 27 tháng 10 trên quốc lộ 1A thuộc khu vực Vạn Thuận, phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, làm 2 người chết. Anh Nguyễn Lê Minh, 37 tuổi, ở phường Đập Đá, điều khiển mô tô chạy hướng Nam Bắc. Khi đến khu vực Vạn Thuận, phường Nhân Thành thì tông vào xe mô tô do ông Lê Đức Trung, 58 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn điều khiển. Hậu quả cả hai đều bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết ngay sau đó do chấn thương quá nặng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng, trong đó có nguyên nhân từ việc thiếu quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em từ chính gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng những ngày cuối tháng 10, liên tiếp xảy ra 3 vụ. Qua điều tra, các vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn, cơ quan công an nhận thấy tình trạng nạn nhân và đối tượng trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em đều là những người thân thiết, quen biết, hàng xóm của nhau. Điển hình như Công an huyện Tây Sơn hiện đang điều tra xử lý vụ hiếp dâm mà thủ phạm là cha dượng của một bé gái mới 11 tuổi. Lợi dụng người thân không có ở nhà, đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái. Mặc dù vậy, nhưng cháu gái phải âm thầm chịu đựng trong lo sợ cho đến khi bị người thân phát hiện tố cáo vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, tình trạng quen nhau, hẹn hò qua mạng rồi rủ nhau đến các phòng nghỉ khách sạn để quan hệ tình dục tiếp tục xảy ra. Tháng 3 vừa qua, thông qua mạng xã hội, đối tượng NTC 14 tuổi ở huyện Phù Cát và một bé gái 14 tuổi đã quen và hẹn nhau vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phước để quan hệ tình dục và còn chụp ảnh khỏa thân gửi cho nhau. Cho đến khi cả hai mâu thuẫn, bé gái đòi chia tay thì đối tượng NTC dọa sẽ tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội. Ngày 21 tháng 10, mẹ bé gái mới đến cơ quan công an trình báo sự việc. Cũng theo cơ quan công an, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em, trong đó có phần là do các bậc cha mẹ chưa nhận thức đầy đủ hậu quả của các hành vi xâm hại trẻ em. Việc thiếu sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ về tâm tư tình cảm của cha mẹ hay cha mẹ chỉ chăm lo cho các em về mặt vật chất, chủ quan trong việc quản lý giáo dục khiến cho các em dễ bị dụ dỗ, sa ngã và dễ bị lợi dụng xâm hại. Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ việc. Các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh sau khi trình báo đã được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối tượng gây án cũng đã phải chịu những bản án nghiêm khắc, Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Cái vụ án này thì khi tôi thực hiện thì thấy ở đây thì nguyên nhân xảy ra thì các em đều là ở cái tuổi mà chưa đầy đủ nhận thức. Tuy nhiên mà sự quản lý của gia đình trong cái việc mà cho các em sử dụng các mạng xã hội rồi các thiết bị như điện thoại, máy tính nhưng mà không có sự kiểm soát và các em tự do trong việc này dẫn đến là có nhiều cái mối quan hệ trên mạng xã hội, sau đó là dẫn đến phát sinh tình cảm rồi quan hệ tình dục rồi các đối tượng xâm hại tình dục đối với các em.
Thực tế, trong thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục trẻ em cho hàng ngàn lượt người tham dự, qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức cũng như trang bị thêm kiến thức kỹ năng cho các bậc phụ huynh và các em tự bảo vệ mình trước vấn nạn xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, từng gia đình, mỗi bậc phụ huynh cần đề cao trách nhiệm, tình thương yêu trong việc giám sát, quản lý, nắm bắt hành vi, sự thay đổi về tâm sinh lý của con cái, kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục, trang bị kiến thức cần thiết để con em có khả năng nhận thức và tự phòng vệ trước những mối nguy hiểm. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của Công an huyện Hoài Ân trong việc tuyên truyền pháp luật cho học sinh.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh vào mỗi đầu năm học mới được Công an huyện Hoài Ân phối hợp với các trường học tích cực triển khai nhằm giữ vững nề nếp kỷ cương, tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, Công an huyện Hoài Ân đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh. Ngày 7 tháng 10, Công an xã Ân Tín phối hợp với trường trung học cơ sở Ân Tín tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho 601 giáo viên học sinh và ban đại diện phụ huynh học sinh. Công an xã đã tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát hiểm và phương án xử lý chữa cháy trong trường học và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Tại đây, Công an xã cũng đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy tắc khi tham gia giao thông, điều kiện của người lái xe tham gia giao thông, những hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống giao thông. Cùng ngày, Công an huyện Hoài Ân phối hợp với Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Võ Dữ tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho gần 800 học sinh giáo viên của trường. Tại chương trình, các học sinh được phổ biến về luật giao thông đường bộ, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, tác hại giải pháp và hậu quả xảy ra do tai nạn giao thông. Đồng thời hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Dịp này, Công an huyện còn thông tin về tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma túy, các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, giải pháp phòng chống ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, cách nhận biết và phòng tránh biện pháp xử lý khi bị bạo lực học đường, khi bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Hào hứng tham gia buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hoàng Linh, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Võ Dữ chia sẻ: thông qua buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chúng em được cung cấp nhiều thông tin bổ ích, biết cách tham gia giao thông an toàn và có thêm kỹ năng phòng tránh các loại tệ nạn xã hội cùng nhiều kỹ năng mềm khác. Buổi tuyên truyền này đã giúp em và các bạn tự tin hơn để chuẩn bị bước vào năm học mới. Thông qua các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, các em học sinh đã có thêm hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành giao thông đường bộ và pháp luật từ ma túy, phòng chống tội phạm, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Công an huyện Hoài Ân cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở trường học bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.